Đây là tiếp trong cái phẩm Bát Nhã của đoạn trước. Lục Tổ Ngài đã giải thích Bát Nhã thì chúng ta hiểu, thì phần này Ngài nói tiếp thêm về cái ý nghĩa Bát Nhã. Ngài bảo: này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân cái tánh trí huệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, cho nên biết muôn pháp vốn tự nhân tự nên người mà dựng lập. Tất cả kinh sách nhân người mà nói có, duyên nơi trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu chợt bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí, không có khác. Ở đây chúng tôi giải thích cho quý vị thấy, Lục Tổ Ngài dạy thực là thực tế. Ngài nói rằng tất cả kinh điển của Phật lập ra, trong đó chia ra Đại Thừa, Tiểu Thừa, rồi cả 12 bộ kinh đều nhân nơi người mà lập hết. Tại sao vậy? Bởi vì người cái căn tánh nó bất đồng, có kẻ thấp, có người cao. Bởi vậy cho nên kinh Phật dạy có khi thì nói thấp, có khi nói cao. Nói thấp thì gọi là nói cho tiểu thừa, nói cao thì gọi là nói cho đại thừa. Thì như vậy kinh điển các sai biệt là nhân cái trí tuệ của con người. Hoặc là người thấp thì phải nói theo chỗ thấp, người cao thì phải giải thích theo chỗ cao. Vì vậy mà có sai biệt. Rồi cho đến Ngài nói rõ rằng tất cả muôn pháp ở trên thế gian này vốn nó không có, mà bây giờ nó có đó, là do nơi người mà nó có. Bởi có người nên mới có muôn pháp. Tại sao vậy? Như tôi thường nhắc cho quý vị thấy đó, nếu không có cái tâm trí của con người thì lấy cái gì mà đặt tên? Đây là đồng hồ, kia là bình bông, nọ là cái bàn, vân vân và vân vân. Thì như vậy tất cả cái tên sai biệt của muôn pháp gốc từ nơi người mà lập. Nếu không có người thì muôn pháp nó là muôn pháp chứ không thành pháp nào hết. Mà không thành pháp nào thì làm sao gọi là muôn pháp được? Như vậy cho nên nó thành ra muôn tên ngàn thứ là gốc từ con người mà ra. Vì vậy cho nên biết rằng từ kinh điển cho tới vạn vật có cái tên sai biệt cũng gốc từ nơi cái tâm trí con người sai biệt mà có, chứ không phải ngẫu nhiên nó có. Nhớ như vậy. Thì như vậy để biết rằng không phải Đức Phật Ngài muốn nói nhiều thứ, mà sở dĩ Ngài phải nói nhiều là tại cái trình độ sai biệt của con người. Cũng như tất cả sự vật trên thế gian không phải có nhiều thứ, mà nhiều thứ tại cái gì? Tại người ta đặt, phải không? Người ta đặt ra thứ này thứ nọ, rồi mỗi thứ mỗi tên. Ví dụ như tất cả chúng ta ở đây, mà nếu cha mẹ mình không đặt tên mình thì tới đây mình gọi gì? Gặp nhau cười thôi chứ không biết ai tên gì, phải không? Bây giờ mà có tên cả trăm tên khác nhau là tại sao? Là tại cái giọng thích của cha mẹ mình đặt an bài người này tên A, người kia tên B, vân vân. Giờ mình thấy có cả trăm tên, phải không? Cả trăm tên, chứ sự thật nếu không có đặt bài cái tên của mình á, thì có mặt thấy nhau rồi thấy chứ không biết tên gì. Mà không tên gì thì đâu thành người này người kia. Như vậy thì chỉ có tên người hết rồi, phải không? Bây giờ thành cả trăm tên á, là tại vì cái giọng thức đặt ra, phải đặt ra thành là có nhiều thứ. Thì như vậy ở đây nó muôn pháp nhân người mà lập là vậy đó. Bởi vì nhân ngay cái tâm trí của con người mà đặt tên nó thành ra muôn pháp. Chứ sự thật muôn pháp nó không có tên, mà nó thành tên là từ nơi người đó. Rồi đây Ngài mới giải thích về người ngu và người trí. Sao gọi là người ngu, sao gọi là người trí? Người ngu nghĩa là họ chưa có hiểu, họ chưa có thấy được đạo, còn người trí là đã hiểu, đã thấy được đạo. Thì như vậy cái người chưa hiểu, chưa thấy, đối với người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người ngu, phải không? Còn người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người trí. Nhưng bây giờ cái ngu trí nó có cố định hay không? Giả sử bây giờ cái người ông A, ông hiểu, ông B, ông chưa hiểu. Thì ông B chưa hiểu cho nên đến cái chỗ mà hiểu và chưa hiểu thì cho ông A gọi là trí, mà ông B gọi là ngu, phải không? Nhưng bây giờ đây ông B ông hỏi ông A nói còn ông B hiểu bằng ông A thì sao? Hai người ai ngu ai trí? Thì hai người đều trí hết. Thì như vậy cái ngu trí nó cũng không cố định nữa. Mình có cái tự cao nghĩ rằng ta là trí, người khác là ngu. Rồi mình cứ tự ý tự sao tưởng là cái ngu trí là một cái thật. Đối với tỏ thấy không phải. Khi chưa biết thì họ gọi ngu, thì biết rồi thì họ cũng trí vậy. Cứ như mình, tôi nói ví dụ như ở thế gian, một đứa bé học trò, khi nó mới vô học lớp 1 thì nó thấy thầy giáo, cô giáo là trí, phải không? Còn nó là ngu. Nhưng mà nếu nó học tới chừng mười mấy năm sau á, thì đối thầy giáo, cô giáo nó còn thấy trí hay ngu khác không? Bây giờ cái lớp của nó học cũng bàn hoặc trên thầy giáo, cô giáo nó nữa, thì như vậy chừng đó đâu còn, nó đâu phải là ngu nữa, phải không? Đối với thầy giáo, cô giáo nó thấy sao? Thì có lẽ bằng nó hoặc là không thua nó thì thôi chứ. Nó đâu có sợ như hồi xưa hồi mới vô học. Thì như vậy cái trí cái ngu đâu có cố định, phải không? Nó không có một cái gì cố định hết. Mà thế gian mình có tập, cứ thấy ai cái gì đó mình cứ cho cố định, hoặc là khôn hoặc là dại cứ cho cố định. Chứ ở đây thì không phải. Ngu trí chẳng qua là biết và chưa biết. Biết thì gọi là trí, chưa biết gọi là ngu. Khi người chưa biết mà biết được rồi thì họ cũng trí như mình vậy đó. Thì cũng từ chỗ đó là chúng ta hiểu thêm. Như vậy thì chúng sinh với Phật có khác nhau hay không? Có cố định chúng sinh là chúng sinh, Phật là Phật hay không? Cũng vậy. Nếu mà biết ngu biết trí thì chúng sinh với Phật cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta chưa giác thì chúng ta là chúng sinh, mà Phật đã giác thì Phật là Phật. Mai kia theo đường lối Phật dạy mà chúng ta đã giác ngộ như Phật thì lúc đó là sao? Thì chúng ta cũng ngang với Phật rồi, phải không? Chúng ta không còn có là chúng sinh nữa. Thì như vậy chúng ta không có mặc cảm gì là mình phải làm chúng sinh kiếp kiếp đời đời hết. Chỉ có mặc cảm là mình không chịu giác, phải không? Nếu ngày nào tất cả chúng ta đều giác thì tự nhiên chúng ta như Phật chứ không có gì hết. Thì như vậy giữa phàm phu và Phật không có hai. Hai là tại vì có mê ngộ. Nếu mình bỏ mê, mình ngộ với Phật thì lúc đó mình với Phật là đồng, phải không? Nó không còn hai nữa. Như vậy từ cái nghĩa ngu và trí thì chúng ta thấy đến cái nghĩa mê giác cũng giống hệt như vậy. Không có một pháp cố định mà mình lầm, mình tưởng cố định rồi tự mình khinh mình. Cái đó là cái dở. Cho nên đây Đức Phật mới nói này, thượng chư thích chẳng ngộ, tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm ngộ, chúng sanh là Phật. Thì rõ ràng quá rồi, phải không? Khi mình chưa ngộ đó thì tức là Phật là chúng sinh. Tại sao vậy? Tại nơi mình có ông Phật sẵn mà mình chưa thấy ổng, cho nên lúc đó ông Phật đó làm chúng sinh. Rồi khi nào mình thấy ổng thì sao? Thì cái chúng sinh hồi nãy giờ biến thành Phật rồi. Thì như vậy cho nên nói một niệm ngộ rồi thì chúng sinh là Phật rồi, chứ đâu có xa lạ. Thì như vậy mình thấy giữa mình và Phật không còn có cách biệt xa lắm. Còn theo chúng ta học thì nói là từ phàm phu lên tới Phật là trải qua ba vô số kiếp, xa thiệt là xa, phải không? Còn giới tỏ nói thì gần quá gần. Nghĩa là chưa ngộ thì chúng sinh là Phật, mà một niệm ngộ thì Phật là chúng sinh. Hay là khi chưa ngộ thì Phật là chúng sinh, còn một niệm ngộ rồi thì chúng sinh là Phật, chứ không có xa, không có cách biệt. Như vậy thì sở dĩ có chúng sinh có Phật là tại mê với ngộ, chứ không phải riêng có một cái cố định là chúng sinh, cố định là Phật nào hết. Đó là cái chỗ then chốt để chúng ta thấy. Như vậy thì Ngài mới nói rằng cho nên biết muôn pháp chọn ở nơi tự tâm, đâu có phải từ nơi à, sao chẳng từ nơi tự trong tự tâm liền thấy được cái chân như nghe biết là muôn pháp nó đều tự nơi tự tâm, thì tại sao mình không nên ngay từ trong cái tự tâm của mình mà mình chống thấy được chân như đi để đi tìm kiếm ông Phật tới đâu tới xa, phải không? Như vậy thì mê là Phật là chúng sinh, mà ngõ chúng sinh là Phật, thì như vậy thành Phật là thành ở trong tự tâm, mê ngõ là tâm, phải không? Mê ngõ là cái gì? Là tâm. Thì như vậy thì tại sao không đào sới ngay trong tâm mình để thành Phật, để chạy đi cầu ở chỗ nào chứ? Thì như vậy có cầu đi lên ngũ cấm, nếu không cấm hay là ngũ đại sơn gì đó để tìm Phật hay không, hay là đi tới những cái núi nào tới xa, như là mình đi ra ngoài những cái ngọn núi thiệt cao chấm chớp để tìm chỗ thanh tịnh có Phật, phải gì không? Hay là Phật ở đâu? Nếu biết thì ngồi ở giữa chợ cũng có Phật, phải không? Vì tâm mình là Phật, thì như vậy ngay ở trong tâm mà biết chuyển thì tự nhiên chúng sinh trở thành Phật chứ có gì đâu. Mà không biết chuyển thì tất nhiên Phật làm chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta thấy Lục Tổ Ngài cố bảo chúng ta ngay nơi mình muốn thành Phật thì chuyển ngay tự tâm mình, chứ đừng tìm kiếm nơi nào khác hết. Ai tìm nơi nào khác đó là lầm, là sai. Vì vậy cho nên Ngài mới nói rằng tất cả đều là tự nơi tâm mình, mà tại sao không ngay nơi trong tâm mình để mà chấn thấy chân như bản tánh. Đây Ngài mới dẫn trong kinh Bồ Tát Giới nói rằng ta, bản tánh của ta nguyên tự nó là thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo, kinh tịnh.